Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay 13 tháng 5. Chúng ta 5 tháng rồi mà đi chưa hết cái phẩm dược vương. Những cái bài học khác nó đã liên tục trong vòng 5 tháng. Có lẽ là quý vị giờ này cũng có thể là quên cái những nét đầu của phẩm Diệt Vương rồi. Phẩm này chúng ta chia tới 5 nét, 6 nét nhé. À, 6 nét. Thứ nhất là tiền thân của Bồ Tát Diệt Vương. Quý vị có còn nhớ là tiền thân của Bồ Tát Diệt Vương là gì không? Là Bồ Tát Hỷ Kiên, nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiên. Vậy thì trong 5 tháng này chúng ta theo cái phẩm kinh này, chúng ta có không phải toàn thể chúng sanh Hỷ Kiên mà có làm cho một số người nào nhìn thấy mình là vui vẻ hay không? Hỷ là gì? Hỷ là mừng ha. Kiến là thấy, vừa thấy là vừa mừng rồi. Nhiều khi con chó mình nuôi trong nhà mà nó thừa thấy cái nó vừa cắn này. Ngồi ở đây quý thầy cũng có chứng kiến cái đó. Có một cái thầy ở đây, hay cái gặp đi ngang qua nó cắn này. Quýnh hoài nó không vậy. Con chó nó gặp nó không chưa có mừng nữa thì làm sao? Là chúng sanh Hỷ Kiên. Nếu thật là tu á thì đi ngang trong rừng gặp cọp á, cọp nó ngoằn cúi đầu nó lắc đầu cho mình đi, nó ăn mình tại vì sợ thôi. Chứ giờ này, những người có mặt đây mà đi trong rừng gặp cọp nó cũng không có ăn đâu. Thiệt chứ tôi giỡn, nhưng mà quý vị ngán không dám. Nè, quý vị có nghe từ xưa tới nay cọp nó ăn ông hòa thượng nào đâu? Nếu có chắc ông hòa thượng đó, hòa thượng giỏm. Chứ hòa thượng thiệt không có cọp nó ăn, thiệt vậy đó. Và cũng nghe có ông hòa thượng nào bị rắn cắn chết ấy. Có ông chân tu nào bị rắn cắn chết ấy. Không có một Phật tử nào chân tu mà bị rắn cắn chết ấy. Chúng sanh nó hỷ kiến cái loài vật cho nó khôn. Vì tại sao biết không? Vì nó có con mắt nhìn ban đêm. Quý vị thấy không? Đi dọc đường á, mà quý vị đi xe hơi á, cái đèn pha nó chiếu ra nó thấy con chim ấp mũi nó nằm giữa đường, quý vị cũng thấy hai cái sáng ngời. Bất gì con vật nào ban đêm á, nó cũng có thần nhãn, cặp mắt nó có thần. Con người nó không có thần. À, con vật nó có thần, con người nó có tinh, tinh ba. Chứ nếu mà trời đất khiến mà con người cả tinh cả thần nữa thì thiên hạ chịu nói nó ăn không còn con vật ấy. Ăn không thông minh xuất chúng không ai chịu nói. Mà nếu con vật á mà nó có tin nữa thì mình chịu gì nói nó. Nè, cho nên chúng tôi muốn á nói cái chỗ này trở lại một chút, muốn đi toàn cái phẩm Diệt Vương. Và cái phẩm Diệt Vương này nó cũng khiến ra cuối năm mình, kết cuối năm của cái khóa năm vừa rồi lại nó đi ngay cái phẩm Diệt Vương. Và khi phẩm Diệt Vương mình tính vào tháng 2 khai kinh á, thì mình đi chừng hết cái tháng 2 là hết cái phẩm Diệt Vương. Không ngờ cứ bài này nó qua bài kia nó đến, rồi mình nghĩ là tới chuẩn bị ngày Bồ Tát Quán Đức á, thì đi hết cái phẩm Diệt Vương rồi cũng không hết. Rồi tới qua tháng 4 rồi, mình tính bỏ qua tháng 4 là hết. Tới bữa nay nửa tháng 5 bữa nay mới chịu hết rồi. Đó. Như tuần rồi chúng tôi nghĩ là nói chừng việc an cư chừng 30 phút, rồi còn là hai một nét, hai nét thì mình có một nét thôi, chứ nét với đoạn tóm kết thì hết cái phẩm Diệt Vương. Nhưng rồi cuối cùng là cũng không hết, nói tới tiên chữ đồng hồ về an cư thành gác bữa này nữa. Nó tự nhiên nó vậy à. Quý vị tại sao biết không? Đâu quý vị biết tại sao kéo dài em? Nó khiến vậy, khiến để cho quý vị, nhiều người gặp mình thấy mình đều vui vẻ à. Rồi các thầy cũng vậy, rồi cá nhân chúng tôi cũng vậy. Có lẽ là trước đó nhiều người gặp tôi ghét lắm, cho nên tôi chưa kết cái phẩm kinh này nữa. Một số người gặp tôi ghét lắm chứ nhiều thì không đúng, kể cả quý cô cũng ghét nữa chứ không ai. Thầy cũng dày quá, ghét quá, thầy cũng dày hỷ kiến gì đâu mà mình thấy ông á mình ngó chỗ khác không dám nhìn, nhìn ông không có hí gì, sợ ông la nữa. Thấy không? Chắc chắn á, tôi đi tâm lý với mấy bà, tôi hiểu trong bụng mấy bà vậy đó, chắc chắn á. Nhưng cái đó cũng là cái hỷ kiến đấy, thấy không? Cái đó cũng là hỷ kiến đấy, la chừng nào là hỷ kiến chừng đó. Cho nên muốn vào phẩm Diệt Vương, nét thứ nhất là tiền thân Bồ Tát Diệt Vương là Bồ Tát Hỷ Kiên. Nét thứ nhì là Bồ Tát Hỷ Kiên tự đốt thân cúng dường. À, hãy quên cái tiểu ta đi thì mới vào được phẩm Diệt Vương, mới đi vào toa thuốc thánh. Đốt bỏ cái ta đi à, chắc chắn là mình 5 tháng bỏ được chút nào chưa? Có lẽ được chút thôi, bây giờ cố gắng thêm nữa. Mình chưa bỏ toàn diện thì tối thiểu mình cũng phải đốt bỏ đi một ít. Nhất là đừng bao giờ mình nghĩ có cái ý ta. Quý vị có thể nói đây là nhà của ta, nam thì đây là vợ của ta, nữ đây là chồng của ta, và cả nam lẫn nữ đây là con của ta. Cái gì của ta cũng được cả. Nhưng xin quý vị một điều là bớt dần cái ý của ta. Ý tôi như vậy á, bà chịu không chịu, mẹ con mà đi chỗ khác, đi chỗ khác ở đi, để mình tôi ở nhà tôi ở cho rộng. Bà vợ nói được, đi đi, nhưng mà từ nay tôi nấu cơm á, ý tôi nấu vậy ông ăn ăn thôi, mẹ con tôi ăn. Chứ còn bà vợ nói à, tôi nấu như vậy mà ông ăn được, nó làm sao ông cho tôi biết để tôi sửa chứ. Bởi vì ý hai vợ chồng mình mà, tôi nấu như vậy tôi nghĩ là ăn ngon, bà nấu cái gì cũng ngon cả, nhưng mà bà đừng có nêm ớt nhiều, tôi thích ăn tiêu thôi. À, chứ gì có đây thì hòa hợp lại thôi. Đó. Hòa hợp sao? Hòa hợp mà pha cả ớt cái tiêu ăn cho nhai mũi cho chết á. Nếu không hòa hợp thì tôi nhịn cái tiêu đi, thấy không? Ấy thì tôi đâm trong mua tiêu tôi đây đó. Rồi khi nào thích á, không có ông ăn hay tôi ăn tôm nguội rồi tôi ăn muối tiêu. Bây giờ tôi hy sinh vì chồng vì con để tôi nấu, tôi nêm ớt, tôi không nêm tiêu nữa. Từ một cái bữa nấu ăn, mình đừng lấy độc quyền cái ý của mình. Người chồng cũng vậy nữa, người chồng cũng nên đừng lấy ý mình. Ý tôi làm như vậy là bà không chịu thôi, làm như vậy ha. Vợ con mệt suốt ngày mà 11 giờ 2 giờ mình mở tivi ra thiệt to mình nghe, mà nhỏ nhỏ chút chút đi mà nói ra bà không chịu ra bội ngủ. Tôi vậy đó, ý tôi vậy đó, cái gì cũng ý tôi cả. Bồ Tát Diệt Vương đốt cả cái thân thì mới có thuốc thánh. Bây giờ mình không có đốt được cái thân thì tối thiểu mình cũng phải đừng có cái ý của tôi. Bây giờ chẳng những cái khối cộng sản mà cái khối tư bản họ cũng không có cái ý của tôi. Các nhà bác học họ muốn phát minh cái gì cũng phải họp lại. Dĩ nhiên cái khối cộng sản là xã hội chủ nghĩa, là cái chủ nghĩa tập trung nhiều ý kiến, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc có nhiều ông làm thủ trưởng được cái cũng muốn ép người ta. À, cho nên cái lai tư bản là cái chỗ đó đó. Chứ thực ra mà bỏ cái ý tôi thì đó là tập thể rồi đấy, đó là cộng đồng rồi đấy, đó là đại đồng chủ nghĩa rồi đấy. Cần gì nữa phải chạy đi kiếm ở đâu? Đức Phật nói lâu rồi, thấy không? Cho nên bây giờ nói chung là loài người ta đang văn minh tiến tới, làm cái gì ta cũng lấy nhiều ý kiến. Việc này Đức Phật đã nói từ lâu, từ bốn vị tỳ khưu mới thành là ngôi tăng bảo. Vị nào một ý kiến mình là đó chỉ ý kiến một vị tỳ khưu thôi, chưa có tăng bảo. Chưa có tăng bảo thì làm sao có Bồ Tát được, chứng đắc Bồ Tát được, tác được, phải không? À, vậy thì quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ khưu, cho đâu có quy y tăng bảo. Vì ý tôi á, ý tôi vậy đó. À, còn nói à, tôi phát biểu ý như vậy, ba thầy nữa có đồng ý hay không? Có gì không đồng ý cho tôi biết. Trong ba vị ta nêu ra mình hay không, cái đó nó không trực sáng lắm. À, không phải tôi báo ý kiến của tôi, nhưng cái ý kiến này chung chung tôi giải thích lại một lần nữa, nếu mà ba thầy đồng ý thì chúng ta đem ra làm, mà nếu chưa đồng ý mai mình thảo luận nữa. Hoặc trong khi thảo đó có một vị ta nêu rất hay, mình thấy được thì à, như vậy thì ý của tôi và ý của thầy B đây, hai ý à, quý vị chấp nhận cái nào? Thì trong bốn vị này thôi lấy mỗi ý một chút cộng lại à, thêm một chút nữa để thành ý của chúng ta. Đó, hòa hợp như vậy là tăng bảo rồi. Cho nên Bồ Tát đốt thân mình, bỏ cái ta đi, thì bây giờ mình chưa đốt cái thân được, chưa bỏ cái ta được, thì nên bỏ cái ý ta, ý cá nhân ta. Cái nét thứ ba là Bồ Tát khi kiến tái sanh và được Đức Phật nhật nguyệt phú chúc. Khi mình bỏ cái ý ta đi thì con người đó là con người khác. Tôi xin sám hối với Tam Bảo và cũng xin lỗi quý vị. Cách này khoảng 7-8 năm, 10 năm về trước thì thầy Thông Bửu và thầy Thông Bửu ngày nay à, thầy Thông Bửu độc đoán lắm, quyết định cái gì không ai cãi được. À, tôi lấy tôi để tôi học, tôi tu lên trên rừng ở mấy năm rồi mà nhất định là cũng độc đoán thôi. Vào có một hôm đó tự nhiên nó bùng ngộ, và khi nó bùng ngộ thì nó đã nhập vào phẩm kinh này rồi, chấm cái nét này rồi. Cho nên vào cái nét này tôi bảo đảm là tôi giảng rất là phù hợp quý vị, rất là dễ hiểu. Là vì là tôi, cái thầy Thông Bửu trước kia đó đã chết rồi, thầy Thông Bửu bây giờ đây là thầy Thông Bửu tái sanh. Quý vị hiểu chỗ nào không? Tức là bây giờ cái đoạn sau khoảng chừng 11, 12 năm trở lại đây, tôi không có sống riêng ý tôi nữa. Tôi lắng nghe, tôi đưa ra tôi lắng nghe, và tôi nghe xong tôi hợp lại, tôi lấy ý kiến như này, hợp thành ra ý chúng ta. Nhiều khi trong một phiên họp như vậy à, nói xin lỗi không? Mấy ông nam giới thì cũng còn có cái ý hay hay, mấy bà nữ giới cái gì cũng ý thầy tốt, đưa ra cái gì hay con đồng ý. Thiệt là tức như bò đá. Mấy bà nói những chuyện gì nó tào lao cứ ca không, mình biết là mấy bà không hiểu hay là mấy bà nịnh, nhưng mà rồi cũng phải ráng ngồi trong phiên họp cho hết nghe. Nhiều khi tiếp xúc một vài vị để tham khảo ý gì đó, họ nói chất quất, họ nói theo cái ý họ, chứ họ muốn cộng hợp ý mình, nhưng mà cũng phải ráng nghe, ngồi nghe rút kinh nghiệm. Một đứa bé nó hay mình cũng phải học nó, kể cả con bò con trâu mình cũng phải học nó, học cái tháo ăn của con trâu và tránh né cái láo ăn của con bò. Vì con bò nó láo ăn cho nên nó ham ăn, cho nên nó bị cọp vồ. Con trâu nó tháo ăn, nó biết đoàn kết cho nên nó bảo vệ bầy đàn được. Và khi nó chết người ta còn đem cái da nó ra để mà ta cảnh tỉnh người khác, ta đánh để ta rước, nghĩa là thần tiên trong cái tiếng trống nữa. Trâu chết để da, người ta chết để cái tiếng. Nó chết rồi cái da nó cũng còn được, nghĩa là cúng tế, nghĩa là làm cái nhạc cụ. Khi nó sống á, không ai mắng nó ngu như trâu hết, mà người ta nó ngu như bò. Lạc đàn nắm đôi chó, lạc ngõ nắm đôi trâu. Nó là một người tìm đàn giỏi nhất, trí nhớ siêu tuyệt nhất. À, quý vị thấy rõ ràng không? Con chó là cái con người ta nó tệ mạt nhất cái trong các loài mà mình nuôi trong nhà, bởi vì nó ăn dơ, nó ăn cái phấn. Nhưng mình cũng phải học con chó được con cái. Quý vị biết học có cái gì không? Học có nó trung thành. Chủ nó có nghèo, có đói mấy, nó đói nó nằm sơ sát, nó nghe nhà bên kia cháy xào thơm phức, dụ nó qua mà nhất nên không qua. Ở đó với chủ chết đói, nó chết đói thôi. Nó trung thành, cho nên trong con chó mình cũng có được cái học của nó. Nói chung cái gì cũng là bài học cả. Cho nên mình bỏ cái ý của mình đi để hòa nhập trong cái ý chúng ta. Và nếu học qua cái gì cũng phải ráng học. Cho nên chúng tôi thưa là độ chừng 12, 13 năm nay tôi ráng sống lại cái ông thầy Thông Bửu trước kia chết rồi. Bây giờ ông thầy Thông Bửu, bây giờ là ông thầy Thông Bửu tái sanh. Cho nên tôi mong là quý vị nghe cái phong kinh này rồi thì chết đi. Chết cái gì biết không? Chết cái độc tài. Mẹ nói như vậy mày nghe không? Mày đứa con nghe vậy? Con không nghe. Ý con bây giờ con học đại học là mẹ có biết gì mà mẹ nói. Thì nhau ý mẹ dành ý con, ý con dành mẹ. Cho nên chết cái đó đi. Đốt nó đi. Chết. Chết rồi tái sanh lại cái mới. Và tái sanh lại cái mới dĩ nhiên là được Đức Phật truyền trao phú chúc cho. Cái thông minh tự nhiên nó đến, cái hạnh phúc trong gia đình tự nhiên nó có, cái an vui tự nhiên nó hiện ra, và cái hỷ kiến tự nhiên nó bừng bừng ra. Người ta nhìn cái gia đình mình ta quan hỷ, thấy cái gia đình mình quan hỷ. Nếu như mấy năm thì qua cái lễ Bồ Tát Quan Đức cũng có người hỷ mà có người không hỷ, là vì cái bài diễn văn mặc dù tôi sửa rồi, sửa cái tính rồi, nhưng mà năm đọc bài diễn văn mình tôi dâu viết đọc mình thôi, cho nên sau khi đọc rồi cũng có người không vui, cho nên tôi thấy nó sai lầm, mình chưa làm cho người khác hỷ kiến. Năm nay bước vào cũng lễ dỗ Bồ Tát nhưng mà tôi phối hợp với trung ương xuống đọc cảm niệm ở đây thay bài diễn văn, tôi không đọc. Thì Bồ Tát chung đâu phải Bồ Tát mình tôi, đạo Phật có lên đạo Phật chung cho đâu mình tôi ha. Đạo Phật có suy thì tụi mình một lũ cùng chịu nhục luôn. Đạo khác họ dập trên đầu mình thì mình ráng mình chịu, cũng như người chim thành vậy. Khi họ mất nước rồi thì đạo đâu còn. Quý vị vô tháp Bà Nha Trang, cái tháp đó của người chim thành chứ, nhưng mà lạy trong cái tháp đó là một cái bà người Trung Hoa, một cái bà thiên y người Việt Nam mà ăn mặc Trung Hoa ngồi trong, mình lạy bà đó. Còn chim thành nó mất tiêu, không có ông tôn giáo chim thành đâu hết. Nếu một ngày nào đó, nếu mà mình không có đoàn kết, nếu mình không nhượng với nhau, mình không bỏ cái tiểu ta đi, anh nào cái ta quá bự thì cái ta đó chỉ ra là một chiếc của riêng riêng, họ bẻ hết chiếc này tới chiếc khác thì mình cũng trở thành cái vậy thôi. Bồ Tát Quán Đức lúc đó đâu còn nữa, cho nên dẹp cái ý ta, hòa nhập cái ý chung. Nhưng khi hòa nhập á thì cũng số anh em họ muốn mình hòa nhập, mà như mà mỗi năm á mà trung ương giáo hội chơi khăm tôi, khỉnh tôi lên trung ương đọc, là trên giáo hội không xuống đây đọc. Lúc đó tôi đưa cái ý ta ra, tôi làm cái thì giáo hội cũng mệt đó chứ. Tôi nói ra qua năm cuộc họp giáo hội thảo luận nhiều mặt một lời chứ không phải ba mặt một lời. Giờ này là giờ giáo hội đọc cảm niệm, nhưng mà giáo hội không biết lý do gì, cả trung ương và cả thành hội quên, hay là không thích Bồ Tát Quán Đức, hay là bận rộn, cái gì cũng biết. Nhưng mà mình đã quân tử nhất ngôn, tôi đã hứa với giáo hội rồi, thì giờ này tôi không có đọc gì hết, để cho giáo hội đọc. Mà giáo hội không đọc thì bây giờ mình quỳ xuống giữa không gian, hướng về giáo hội 5 phút. Biết là mình làm như vậy thiệt, làm như vậy thì trong lòng mình kính trọng thiệt. Nhưng mà giáo hội hay là người ngoài dòm vô nói thầy Thông Bửu không chơi xỏ, chơi xỏ giáo hội rồi. Cho nên tôi nghĩ tới đó tôi nói thôi, mình đừng lấy cái ý mình ra làm chi, làm vậy là mất lòng giáo hội, thấy không? Biết sao có đốt nhà vào cái nơi ông nào cũng hại, ông đưa hòa thượng tự nhân đi mà ông có đưa cái bài đọc xuống đây ngày xíu ngày ra về, ngày ông đọc là thôi, không đọc có chết chi mén nào đâu, năm khác mình đọc. Quý vị thấy tôi tiến bộ không? Nhưng mỗi lần là tôi chơi cái quỳ xuống cái là mà trong tôi quyền cái giáo hội mệt đi chứ, rõ ràng không? Và từ bữa hôm nay tôi đâu nói, và hôm nay tôi nói đây không phải là tôi nói để mà trách phiền giáo hội, nói để quý vị thấy tôi tiến bộ. Nhịn vô cùng, lúc nào lấy ý ta là dẹp nó đi, dục cái ý ta đi, mà ý chúng ta biết đâu trong cái ban giáo hội trung ương á có một vài người ý ta họ cũng làm lỗi như mình trước kia làm lỗi vậy, họ suy luận như mình suy luận, thì bây giờ họ lỗi mình cũng lỗi nữa, hai cái lỗi hết rồi, thôi kệ nó, để yên, mình cứ tốt mở rộng ra ý kiến đi mọi người kia. Cho nên sau cái lễ này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trong nước cũng như ngoài nước, bên phía chính quyền như giáo hội, ai cũng quan hệ hết, trong chùa lớn nhỏ cũng quan hệ hết, mệt thiệt là toát mồ hôi suốt mấy ngày, có nhiều bà dưới bếp thôi vất vả, còn mấy bà tiếp tân tiếp lễ là người nào nói nghe là mướt mồ hôi, mà một mặt sợ thầy dày nữa chứ. Quý vị thấy năm nay tôi đầy đâu, việc chung của quý vị cùng nhau làm, và nếu như có sai thì sửa lại thôi, ý chúng ta mà rầy chi rầy, mấy bà không biết nói ý thầy ý riêng nữa, rồi thầy không có độc tài nữa, mấy bà né hết thì mấy ông né hết thì tôi sống với ai à. Và nếu rầy nữa quý không dù có sống thì nữa nhưng mà cũng là ý ta, chưa có tái sanh, chưa có đầu thai lại. Bây giờ tôi là một ông thầy thông bổ khác so với 13-14 năm về trước, khác nhưng mà khác cũng chưa phải toàn diện đâu. Bây giờ mỗi ngày phải cố gắng, mỗi ngày xếp bằng lại rồi luôn luôn nhủ mình phải bỏ cái ta đi. Cái nào ngu mình ráng mình học cho khôn, cái nào khôn mình ráng mài cho nó lanh, cái nào lanh mình mài cho nó cùng à, phải không? Lanh quá ta chịu không được. Cái nào mình hiểu biết mình làm thinh, mình bây giờ chưa hiểu biết, cho mình nói hiểu biết quá người khác họ cũng ghét, mà họ ghét mình đâu có sợ ghét, đâu có chết gì ghét, nhưng mà họ không có hí tội nghiệp họ, chúng sanh hí mà. Tiền thân Đức Phật á chỉ hy sinh cái lắp thịt ra cho con chim ưng nó ăn á, con chim ưng nó hí thì ngài cũng làm, mà mình không làm được điều đó thì mới làm người khác hí, đừng để ai họ buồn về mình. Vì vậy thang đó, cái nét thứ ba nó vậy. Qua nét thứ tư là hậu thân Bồ Tát hỷ kiến đốt tay cúng dường xá lợi Phật. À, bây giờ cái ông thầy Thông Bửu tái sanh này bây giờ làm gì? À, bây giờ ông thầy Thông Bửu tái sanh á là ông thầy Thông Bửu khác rồi. Ông thầy Thông Bửu không quay của 14 năm trước, ông thầy Thông Bửu cái gì cũng ta hết. Bây giờ tập cho bỏ đi, bỏ cái ý ta đi, cộng chung với ý mọi người. Nhưng mà không phải một sớm một chiều nha quý vị. À, Bồ Tát thì kêu là tái sanh nhanh cho bọn thầy Thông Bửu tái sanh lâu lắm, ít nhất cũng ít năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, ăn kiếp nữa không có biết đâu. À, nhưng mà nguyện bỏ ý ta để trở về ý chúng ta, tức là tái sanh. Vậy thì quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Có giống chúng tôi không? Có cố gắng bỏ bớt cái ý ta không? Đối với trong gia đình mình á, bỏ bớt ý ta không? Yêu á cũng do ý ta, mà ghét á cũng do ý ta. À, thương ơi cũng do ý ta, đừng thương vì ý ta, đừng ghét vì ý ta, hỉ nộ ái ố ai lạc cụ, mấy cái đó bớt nó đi, vì cá nhân mình mà hỉ nộ ái ố ai lạc cụ bớt đi, bớt cái chứ còn làm sao hết được, hết thành Bồ Tát là sao? Mình để làm chúng sanh chút cho vui, để làm Bồ Tát hết thì lên cõi Bồ Tát chắc cũng buồn lắm chứ, phải không? Theo tôi nghĩ vậy mà không biết quý vị làm sao. Cho nên cũng phải để chút chúng sanh lại cho nó vui. Là vì sao? Là vì hòa trong chúng sanh, hòa trong cái mọi người thì mình mới sống được mọi người. Lâu lâu không giận cũng mình cũng giả đòi giận cái, cho nó trở thành phàm tục chơi, để mình đi sống người khác. Chứ họ cứ nói mình, họ nói cái bà A và B đó là đặc biệt đó, thì bà bề khó sống. Phải hòa đồng à. Cho nên khi tái sanh rồi thì cũng phẩm kinh này à, Đức Phật phú chúc, phú chúc rồi được giao quyền rồi đó thì bắt đầu đốt cái cánh tay lần nữa à, ngộ à, ông Bồ Tát này kỳ, đốt cái thân rồi, bây giờ đốt cái cánh tay nữa làm sao? Nếu tôi còn giải nghĩa, quý vị tương bọn Bồ Tát đốt cánh tay như là Bồ Tát Quảng Đức đốt cái thân vậy. Nó cũng là vậy, nhưng nó còn thêm ý nghĩa nữa. Bồ Tát Quảng Đức đốt cái thân á, ngài có nghĩ là tôi đốt cái thân này để sau này học trò tôi cất cái tháp để thờ tôi đâu? Không có, trong di chúc đâu có nói, mà cũng dặn nữa. Rồi ngài cũng nói, ta là Bồ Tát ơi, cả cái giáo hội thống nhất đừng làm cái tháp của ta như cái thủ kỳ vậy, như cái miếu cô hồn ở ngay ngã tư Phan Đình Phùng lên Nhân Việt, cái kỳ lắm. Ngài đâu có dặn đâu, muốn làm cái bằng cô hồn cũng được, muốn không thờ cũng được. 35 năm á, sau này mới 3 năm nay giáo hội bây giờ đấy ta mới kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức chứ, giáo hội trước đâu có ai kỷ niệm đâu. Đáng ra các ông ngài mà được giải cứu 3 cái chùa lớn ở ngoài Từ Đàm, Bảo Quốc và Linh Mụ là các ông ngài đó phải xây tháp, hàng năm phải tổ chức kỷ niệm nè. Nhưng mà nếu mà ông Bồ Tát Quảng Đức không đòi cái đó, ông đâu Bồ Tát, ai ký cũng được, ai không ký cũng được. À, cái ý nghĩa của phẩm Dược Vương nó như vậy. Vậy thì mình cũng bắt chước Bồ Tát chứ, không nhiều thì ít chứ, mình không thiêu được cái thân được, nhưng mà mình cũng phải bỏ cái đó cho mình, đòi hỏi cái gì? Quý vị đòi hỏi gì chứ? Trời ơi, tôi cũng chục bao gạo ít mà mấy ông nội ăn tươi sao nghe phục nguyện tên tôi trời. Mấy ông cha này kỳ ha, đi chúng chỗ khác. Cái đó phiền lắm ấy. Bà nào thương cháu thì về cũng bớt đi lo tu, tức là thương nó đó. Cháu nội thì thương dội thương dục, cháu ngoại không dạy gì thương. Rồi các bà này, cháu ngoại thương dạy thương dục, cháu nội không dội gì thương, cho nên cháu nào cũng thương hết. Thương cháu còn hơn thương con nữa mà. Nhất là tôi già cô đơn, bám được cái cháu là khoái lắm. Đó là cũng cái ái. Tôi không nói có nghĩa là cắt đứt cái ái giữa bà cháu của quý vị, nhưng mà thương cách nào cho nó trúng, đừng cào dò vào ôm hoài nhó lớn gì nói. Mấy bà già rồi, cái từ trường quý bà khô rồi, còn con nhỏ kia cũng như cái chồi mới lên á, ôm nó riết nó hết cái từ trường, nó lớn đâu nói, nó ngu mê. Nhà bớt nó ra, tôi thiếu là cũng phần hình thức, không? Và nét thứ năm là hành trạng của Bồ Tát Dược Vương và tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa. Đó, cái nét đó là tuần gần đây đã giảng cho quý vị nghe. Tại sao kinh Dược Vương á, phẩm Dược Vương này là và bộ Pháp Hoa kinh này quan trọng. Bộ Pháp Hoa kinh quan trọng, có những cái phẩm Dược Vương, có những cái phẩm Quán Thế Âm, có những cái phẩm Diệu Âm, có những cái phẩm Tà La Ni. Những phẩm đó mỗi phẩm là một công thức, rồi còn lại 20 phẩm về trước là tổng quát ôm hết. Ví dụ bây giờ khoan nói là toàn bộ Pháp Hoa, mà nọc cây ai chịu đốt cánh tay, ai chịu bỏ cái tiếu ta, ai chịu mà vì cái sự hỷ kiến của người khác, người khác thấy mình là quan hỷ, người khác thấy mình đừng có sợ hãi, người khác thấy con chim bồ câu thấy là vui vẻ, mà thấy con rắn là ta sợ hãi, mình đừng là con rắn. Nhưng trong này thiếu gì người làm con rắn, quý vị hiểu không? Ít nhất trong đạo tràng mình cũng có 3-4 con rắn trong này chẳng có. Nhưng mà tôi tin rằng khi nghe cái phẩm Dược Vương này thì những cái vị mà có mang con rắn trong lòng đó sẽ quá rồng. Rắn quá rồng thiếu gì, cá còn quá lông, rắn không quá rồng. Cho nên dưới mắt tôi không thấy ai có rắn hết. Cho con trong này ít nhất, tôi nói ít nhất 4-5 người rắn, lúc nào cũng thâm độc chờ hại người khác. Trong hàng ngũ tu sĩ cũng có nữa, chứ không phải là tu sĩ không đâu, không phải ngoài đời không đâu. Nhưng mà dưới mắt tôi nhìn cái vị tu sĩ đó thì tôi cũng nghĩ là họ cũng sẽ quá rồng thôi. Rắn quá rồng, cá quá lông, và lông quá gì nữa quý vị? Lông quá Phật. Đố quý vị ở đâu vậy? Trong phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, cũng trong bộ kinh Pháp Hoa này nè. Cho nên mới nói là bộ kinh Pháp Hoa là tuyệt nhất. Bởi không có cái bộ kinh nào mà cho đàn bà thành Phật hết ấy, nữ giới thành Phật hết. Chỉ có bộ kinh Pháp Hoa mới nâng cái quyền bình đẳng của quý vị lên, bình đẳng được thành Phật, thấy không? Nếu chắc có lẽ là kiếp trước tôi chắc cũng đã làm đàn bà rồi, cho nên kiếp này tôi quý đàn bà dữ lắm. Và nhiều người nói cái tay thầy giống tay đàn bà. À, thiệt mà, tôi quý đàn bà lắm. Nhưng mà đàn bà tôi biết cách tôi cải thành đàn ông rồi, thấy không? Quý vị cứ ở đàn bà chứ. Cho nên tôi rất thích, rất mê. Hồi nhỏ tôi đâu có biết gì Pháp Hoa, nhưng mà dán cái bộ kinh nào ngu gục mà thầy dán bộ Pháp Hoa là khoái mở mắt à. Chịu theo, chịu học, chịu đọc. Mặc dù hồi đó đọc nó có hiếu, thấy không? Cho nên quý bà phải dán quý cái bộ kinh Pháp Hoa này. Cứu cả nữ giới, cả thế giới mà, thấy không? Nếu mà thực hiện đúng với Pháp Hoa Kinh, với cái phẩm mà từ rắn mà qua rồng, từ rồng á, từ cá qua rồng, rồi từ rồng á qua thành Phật, thì chỉ có Pháp Hoa có thôi. Nhờ đó mà mình không thấy ai là rắn, không ai là rồng. Dù rồng á cũng hay thiệt, nhưng vẫn là súc sanh. Mà từ súc sanh quá thành Phật trong hiện đời, rõ ràng lắm. Vậy thì lý do gì quý bà không thành Phật trong hiện đời này chứ? Nếu thực hiện đúng như thế này, theo lời kinh dạy, không khó gì hết. Ăn thua là mình chịu tập thôi, phải không? Cho nên hôm nay còn một nét chót nữa, cố gắng dặn cho hết, chứ không phân tuần nữa đấy. Nét thứ sau, cô phẩm kinh này là đặc biệt riêng phẩm Dược Vương. Vị nào hay quên kinh thì hôm nay tôi phân tách 6 nét của phẩm Dược Vương. Quý vị có quên cách nào, quý vị mở băng ra nghe cũng dễ nhớ thôi, và dễ hành theo, dễ hiểu. Tôi đưa ra cái trình độ trung trung và thấp, nhưng những vị cao nghe hôm nay cũng phải là thấp nha. Nhưng mà những vị thấp á thì nghe hôm nay hiểu liền và không cao. Cái chỗ đó là cái chỗ mới nó quân bằng đấy. Cho nên quý vị nghe chúng tôi nãy giờ trình bày trong 5 nét á, quý vị nhớ nét thứ nhất nói cái gì, nét thứ nhì nói cái gì, nét thứ ba nói cái gì, nét thứ tư nói, năm nói gì trong cái phẩm Dược Vương này. Phẩm này giảng kỹ, phân tích kỹ và có thời gian để rạn lọc nữa, cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ thâm nhập được hôm nay. Bây giờ nét cuối cùng của phẩm kinh này là nói riêng cái phẩm Dược Vương, riêng cái phẩm này. Thì bây giờ quý vị nghe chúng tôi đọc từng đoạn y như chánh văn trong kinh. Tôi có cái bản đây để tôi đọc quý vị nghe một đoạn, rồi tôi giải nghĩa cái đoạn đó. Đọc hết cái đoạn đó rồi, cái nét thứ 6 rồi, thì tôi tóm lược tổng quát cho quý vị trong cái đoạn này, cái nét này. Sau đó chúng ta đi vào tóm kết. Nét thứ 6 đặc biệt xuyên phẩm Dược Vương. Này Bồ Tát Tú Vương Hoa, ai nói chữ câu này Bồ Tát Tú Vương Hoa? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì đây là phẩm, cái nét tiếp theo của phẩm kinh, cho nên tôi không cần lặp lại. Này Bồ Tát Tú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bốn sự này, nhất định sẽ đặng vô lượng vô biên công đức. Nghe cái phẩm Dược Vương Bồ Tát này thôi, chứ chưa nói tu, chưa nói đọc, chưa nói thọ là trì, thì để đặt vô lượng vô biên công đức. Nhất là quý vị chia ra nghe và nghe dán quý vị hiểu nữa, thì chắc chắn quý vị cái công đức không biết bao nhiêu. Nhưng với điều kiện là quý vị phải tin, tin là mình được công đức. Chứ còn quý vị không tin, ông thầy nói cho mình cũng mới nghe cái gì đâu đó mà công đức. Mình không tin là nó không đến mình. Thâm tín chư Phật và tất gia trong mạng, phải tin như vậy. Vì đây là kinh chánh văn, trong mà tôi biết ra, tôi đặt ra rõ ràng. Bây giờ tiếp theo, nếu có người nữ nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bốn sự này mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân nữ, không còn thọ lại thân nữ nữa. Có người nữ nghe kinh Pháp Hoa đúng như lời mà tu hành, thì khi lâm chung liền sanh qua cõi Cực Lạc, chỗ trụ xứ của Đức A Di Đà Phật, cùng chúng đại Bồ Tát xung quanh mà sanh vào nơi tòa báo trong hoa sen, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận hờn ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét các tánh nhơ bẩn làm khổ. Đắc thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, đặng pháp nhẫn đó rồi thì nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh nên thấy 70 triệu 2 ngàn ức triệu tỷ hằng hà sa các đức Phật Như Lai. À, thôi ngưng đoạn này, đọc hết đoạn này quý vị cũng quên, ra khỏi chùa trả cho tôi thôi. Cho nên bây giờ đoạn này nói cái đã, quý vị cố gắng nghe đi, vậy nào nó cười quạt quạt vài cái cho nó mát cái rồi đặng mà nghe. À, nó mát mới nghe được không? Nếu có người nữ nào nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể thọ trì, cái đoạn hồi nãy nghe được công đức, bây giờ nghe mà có thể thọ trì, vậy thì tôi hỏi quý vị đây, quý vị có thể thọ trì được không? Được chứ phải không? Không nhiều thì ít, tập tập lần lần hay chứ. Mắc mớ gì mình ngồi nóng như thế này rồi mình gì nghe rồi về không thọ trì, bỏ uống vậy? Mình bỏ bớt cái ta đi. À, đừng nói tao vậy đó mà chịu không? Tức đi, tức thì chết đi. Nói câu đạo phạm hả? À, tôi nói như vậy đó, nhiều khi nó cũng có sai. Nếu chỗ nào sai thì anh bố cứu cho tôi. Nếu anh giận thì anh quan hỷ, nếu nói cái gì đụng anh giận buồn thì anh cũng xá cho tôi đi. À, thọ trì đấy, thọ trì pháp hoa kinh đấy, thọ cái trì đốt cái ta đấy, thọ trì đốt cái thân đấy, cúng dường đấy, hiểu không? Chứ cứ nói thọ trì xung xung quý vị bà ấy về không biết sao thọ trì, thầy cứ biết thọ trì mình thọ làm sao đây chứ, phải chỉ cách thọ, phải chỉ cách trì, và luôn luôn như vậy, lúc nào như vậy. À, người ta chửi mắng mình, nó nói nặng mình đó, dạ thì tôi đâu có ngờ vậy, tôi nghĩ vậy thì có sai thì anh sửa chứ làm gì, chị sửa chứ làm gì. À, thọ trì pháp hoa kinh đấy, thấy không? Cho nên câu tiếp theo thì người nào nghe được cái phẩm này mà quý vị là nghe được rồi, chứ đâu phải chắc là người khác ai cũng nghe được, giỡn á, không có đâu, 70 triệu người ai cũng nghe được phẩm này. À, quý vị thấy nghe được, quý vị thấy nó bộ dễ khó nghe được phẩm kinh này lắm. Ở đây quý vị chẳng được nghe giảng, được kéo dài nữa, và rất tỉ mỉ nữa, ăn sâu. Nhưng mà khi nghe được rồi thì có thể thọ trì. Vậy thì quý vị đồng ý với chúng tôi là quý vị có thể thọ trì. Dùng chữ có thể ở đây thì quý vị thấy không? Rất là khiêm nhượng, rất là dễ dàng và rất là thông, không có mắc kẹt. Còn á, vị nữ nào nghe phẩm kinh này mà quyết tâm thọ trì thì nó khó. Có thể mà, có thể rồi cũng không có thể. Có thể thọ trì một tháng, thọ một tháng, trì một tháng, và tháng sau bỏ không trì, rồi để thọ trì trở lại. Đó. Cái tánh chúng sanh, nhất là quý bà này nó hay bất thường lắm. Ở đâu cái gì có khoái cái chạy theo bỏ. Đó. Cho nên dùng chữ có thể chỗ này rõ ràng quá. Có thể thọ trì thời sau khi dứt máu thân nữ, không còn thọ lại thân nữ nữa. Cái này quý cô, quý ông thì ở đây thầy khỏi hỏi. Giờ hỏi quý cô, quý vị đồng ý cái đoạn này không? Hay là nói không, nói giỡn chơi kiếp sau xuống làm đàn bà nữa cho nó khoái chứ. Có chịu bỏ không? Hay là xin trở lại làm nữ giới nữa? À, mà trở lại làm nữ giới phải làm đẹp kia, để làm khổ mấy ông đàn ông chơi. Chơi khắm vậy mà, có không? Ai nghĩ trong đầu vậy, thôi bỏ đi. À, nghe theo kinh, vì Đức Phật nói chắc là nữ giới khổ lắm chứ. Phật biết, cho chúng tôi không làm nữ giới sao tôi biết. Nếu có kiếp trước rồi, cho kiếp này không có biết cái khổ của nữ giới đâu. Nữ giới khổ lắm, cho nên quý vị bỏ cái thân này, nếu có trở lại thì đừng làm nữ giới nữa nha. Chịu không? Chịu à, nhiều bà chịu lắm, còn nhiều ít ít người cũng còn chưa chịu nữa. Thấy không? À, bây giờ câu tiếp theo nè, quý vị nghe từng đoạn á. Có người nữ nghe kinh Pháp Hoa đúng như lời mà tu hành. Nè, hồi nãy có thể thọ trì, bây giờ này câu ba nó cứ một lần lần khó lên đó. Đúng như lời mà tu hành. À, thấy chưa? À, thì khi lâm chung liền sanh qua cõi cực lạc, chỗ trụ xứ của Đức Phật A Di Đà, cùng với chúng đại Bồ Tát xung quanh mà sanh nơi tòa báo trong hoa sen. À, cắt đoạn này cái đã. Tại sao trong kinh Pháp Hoa là mẹ của các kinh? Cái gì cũng có mẹ. Có những cái kinh không có nói thế giới A Di Đà, còn nói thế giới A Di Đà tịnh độ ở đâu? Ở trong Pháp Hoa là đoạn này nè, phẩm này nè, câu này nè, thấy không? À, mà lại nhấn mạnh cho người nữ, chứ không có nói người nam trong cái chỗ này. Dĩ nhiên là người nam khỏi nói cũng có, cũng được giảng sanh. Mà giảng sanh nhất là quý bà đúng theo lời tu hành, thì khi lâm chung trong đời này sanh về thế giới cực lạc, và chung quanh nó có chư Bồ Tát. À, và sanh vào trong hoa sen, bào thai vào trong hoa sen. Quý vị nghe cái câu này mới đọc cáo cho quý bà nè. Nếu mà vậy á thì tôi một đoạn này tôi dạy hết buổi chiều nay thì quý vị sẽ thấm nhập, nhưng mà dán cứ lướt qua à, đoạn này nè, đoạn này lắng nghe nha. Sanh trong nơi tòa báu trong hoa sen. Đây, tiếp theo, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ. Vậy thì quý bà là bị lòng tham dục làm khổ, có vậy không? Trúng chấp của con gì nữa hỏi à. Đàn bà tham dục hơn đàn ông à, cho nên đàn bà khổ hơn đàn ông. Mà khi sanh vào thế giới cực lạc trong hoa sen rồi thì không còn cái lòng tham dục nó làm khổ nữa. Khi sinh ra dù là một chúng sanh trên thế giới đó nhưng không có bị tham dục làm khổ nữa. Cũng lại chẳng bị lòng giận hờn ngu si làm khổ. Giận hờn ngu si bốn cái, một cái đủ chết rồi, giận đủ chết mà hờn nữa thì chết rồi. Không có giận khác hờn khác đâu nha. Trong này tôi chắc chắn nếu mà tôi có cái máy tôi đo thì trong này 10 bà hết 6 bà hờn rồi. Hờn quỷ quỷ không ăn cơm, hờn quỷ quỷ xách gói ra đi. Cái đó là cái tánh đàn bà. Nếu ông đàn ông nào mà có bị hờn mà hờn với vợ mà hờn với con thì ông đó cũng là đàn bà rồi. Giận và hờn, ngu và si, bốn cái nè. Bốn cái nên nó làm khổ. Cho nên mẹ tôi dạy con hay lắm. Đến nào hờn ăn hết, rửa nồi úp xuống, cơm dư đem đổ cho heo ăn, cho chó ăn, dứt khoát không năn nỉ. Tôi không biết mẹ tôi học cái giáo lý hồi nào, mà học trong cái phẩm Dược Vương hồi nào, mà trừ tuyệt đối à. Cho hồi nhỏ tôi con một mà cũng nhóng nhéo lắm, cũng hờn lắm chứ. Mà mình có hai chỗ ăn nữa, nếu không là vô trong chùa ăn, hờn ngoài này trong chùa ăn, trong chùa hờn ra này ăn. Mẹ tôi nói trong chùa, nói với chú Nhan á, hãy nó hờn á là chú trút úp nồi xuống cho tôi hai ba lần hết hồn luôn, cái dám nữa. Cho nên mấy bà về dạy con á, nhất là con gái đừng cho nó hờn. À, hờn chút cái quẹo quẹo lớn lên gã nó lấy chồng, chồng chọc cái hờn xách gói về nhà mẹ ở đó. Cho nên cái tánh nữ giới giận và hờn, ngu và si làm khổ, bốn cái này làm khổ. Thêm nữa này chấm phẩy không, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét các tánh nhơ bẩn làm khổ. Ngã mạn ganh ghét và các tánh nhơ bẩn, sao họ không nói đàn ông có cái tánh nhơ bẩn? Đàn ông cũng có người có tánh nhơ bẩn gì, nhưng ít hơn à. Còn đàn bà thì hầu hết như 80-90% à là bị cái kiêu mạn. Như nãy tôi nói cái bà mẹ của ông vậy, cao biển vậy, các tánh cho phải là Đức Phật nói là tánh nhơ bẩn làm khổ thì được con tánh nhơ bẩn. Còn các tánh nhơ bẩn, mấy bà đọc kinh nếu mà bà nghĩ tôi nó nhức cái đầu lắm chứ, Phật quở mà, thấy không? Tôi không phải đàn bà mà tôi nghe tôi nhức cái đầu đó. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị có thấy chưa hay là đọc lướt qua rồi không thấy ha? Và hết những cái khổ đó thì đắc thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Đặng pháp nhẫn đó rồi thì nhãn căn thanh tịnh à. Đoạn này cái đã, ai bỏ được những cái chứng hư tật xấu đó thì trong đời này đắc được vô sanh pháp nhẫn. Bốn chữ nhớ không? Quý vị nhớ chữ vô sanh pháp nhẫn không? Nếu muốn nhớ thì cùng với tôi đọc ba lần à. Chúng con nguyện à, đắc vô, quý vị đọc chữ vô theo tôi, vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. À, hôm nay nghe giảng hoài nhưng không nhớ, hôm nay nhấn mạnh chỗ này. Trong đạo Phật á, cái nhẫn nó chia từng đợt. Lúc đầu là nhẫn nhịn à, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, vô sanh pháp nhẫn à. Đạo Nho thì chỉ có nhẫn thôi, nhẫn thôi à, nhẫn nhu thôi. Và nhu còn lo thắng, nhu thắng can, nhược thắng cường. Nho họ cũng nhẫn nhịn, cũng nhẫn nhục, họ cũng dạy nhẫn nhục, ba nhẫn à. Và tới nhẫn nhu mà họ không có dạy tới nhẫn hòa. Họ dạy tới nhẫn nhu để họ thắng chứ họ không có hòa. Còn đạo Phật vậy, nhẫn nhu tới nhẫn hòa. Bốn cái nhẫn đó tuyệt vời. Nhẫn nhịn là ban đầu mình nhịn đi, mình không cãi lại, kể cả mình không đấm nó lại, nhưng trong lòng nó ức lắm, nhịn mà à. Và nhịn một thời gian nó quen đi rồi tập tới bước nữa là nhẫn nhục. Nó làm nhục mình trước thiên hạ, làm nhục mình tất cả trước bá quan văn võ, trước thiên hạ bàn quan, nhưng mình không cảm thấy nhục, mình cười vui vẻ lắm. Tới đó cao rồi chứ, phải không? Quý vị ở đây chắc gì làm được, chúng tôi chắc gì được không? Không được, không phải được. À, nhẫn nhục, chịu nhục mà lòng mình không thấy nhục. À, nếu như Quan Âm thì kính mà thấy nhục là đứng dậy khai trước làng liền. Hoặc là khi đem giao con, bạn nói đâu phải con, phải đem tôi vô khám coi thử biết tôi đâu có làm sao mà tôi có con, sao? Nhưng mà không. À, chịu nhục đó mới là nhẫn nhục đấy. Nhưng mà nhẫn nhục rồi, nếu mà nhục suốt đời cứ dậm cái trên đầu mình hoài à. Cho nên mình phải biến mềm nhuyễn đi, mềm nhuyễn theo ra không khí, mềm nhuyễn theo ra nước, mềm nhuyễn theo ra bột nhuyễn. Cho nên là nhu, nhẫn nhu. Quý vị đang tập nhẫn nhu. À, nhưng mà mình nhu rồi, thắng được mình rồi, nhưng phải làm người khác nhu chứ. Anh cũng phải mềm như tôi, anh cũng phải nhuyễn như tôi, anh cũng phải ra nước như tôi chứ. Đó, cái đạo Phật nó hay cái chỗ đó. Quý vị không hiểu nổi cái giáo lý đạo Phật đâu. Nếu không có cái đó, giáo lý đạo Phật không còn tồn tại 2000 mấy trăm năm, 2600 năm, sao? Khắp địa cầu. Cho nên nhu, quý vị nhu, chúng tôi nhu, người đối diện nhu, mình nhu. Nhu để chi? Để hòa. Khi hòa rồi thì không còn hai nữa, là bất nhị. Không còn anh, không còn tôi, không còn bạn, không còn kẻ thù, không còn có Phật, không còn có chúng sanh, không còn cái ác, không còn người thiện. Hòa lại. Anh nhục là tôi nhục, tôi nhục là anh nhục, chúng ta cùng nhục. Anh vinh tôi vinh, chúng ta cùng vinh, một thôi. Cho nên tới đó hòa rồi. Và từ đó mới bắt đầu tu. Tu sao mà cho đến nỗi cái trí nó đạt đến cái pháp vô sanh. Quý vị chú ý chỗ này nè. Cái trí nó đạt đến chỗ vô sanh. Vô sanh là sao? Cái trí nó là sao? Vô sanh á, các pháp trong đời này không còn cái pháp nào sanh, và cũng không còn có cái nào diệt hết. Cái bông này dưới cặp mắt thường này nó là sẽ tàn, nhưng với cặp mắt của hàng nhẫn nhục, của hàng Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, thì cái bông này không khi nào nở mà cũng không khi nào tàn. Vì nó có sanh có diệt đâu. Cái màu sắc này nó sẽ vô không gian, cái hương thơm này vô không gian, mình trồng cái bông khác thì cái trở lại ha. Nó đâu có còn sanh nữa, đâu còn diệt nữa. Đâu sợ nó sanh, đâu sợ cái diệt. Cũng như thân tôi như vậy, tôi đâu sợ chết. Bởi vì chết được những cái này nó vào trong này, sau này có cái xác một cậu bé nữa vô đó lại, còn biết đâu tốt hơn nữa à. Biết đâu chừng cái hộp này nó đi vào rồi, cái hộp này giao cho khác, cái tên này trở xuống còn tốt hơn, bông lớn hơn nữa. Cho nên các pháp vốn nó vô sanh, cho nên nó không hề mất. Khi trí quý vị đạt được tới cái chỗ đó rồi đấy ha, trí quý vị đã đạt tới chỗ đó rồi thì còn gì nữa để mà nhẫn. Cho nên cái câu vô sanh pháp, chữ pháp này phải hiểu nó, phải dịch nó là trí. Trí đắc vô sanh, trí hiểu biết được. Khi trí đã chứng ngộ được các pháp vốn nó vô sanh thì khỏi cần nhẫn nữa, không còn nhẫn nữa. Cho nên lúc bây giờ là Bồ Tát. Cái câu kinh chỗ này, khi tới như vậy rồi, không còn phiền, còn khổ, còn ganh, còn ghét, không còn có những cái thói hư tật xấu, nhất là cái thói hư tật xấu của đàn bà, thấy không? Mình là thân đàn bà, nhưng bây giờ bắt đầu sống là cái tính đàn ông, tính nam giới. Nam giới nghĩa là gì? Nam hải hà như lượng mà. Cái lượng sống của người đàn ông đó, nó rộng như biển sông, hải hà như lượng, sông biển rộng lượng, tha thứ. Người đàn bà ít có người tha thứ. Cho nên người nào đã sống với hải hà như lượng, người đó mang thân đàn bà nhưng mà tính đàn ông, tính nam giới. Còn người nào nam giới mà chi chít ti tiện vậy thì người nó mang sắc đàn ông nhưng mà là đàn bà. À, cho nên quý vị đừng có phân biệt tới cái đại thừa này rồi thì dưới mắt chúng tôi, cũng không khi nào thấy quý vị là nam riêng nữ riêng. À, ăn thua là cái tính có đàn ông hay không, bỏ những thói hư tật xấu hay không. Mà bỏ được như vậy thì liền tới cái chỗ đắc vô sanh pháp nhẫn với hạng Bồ Tát. Và do cái đắc được như vậy cho nên nhãn căn, tức là con mắt thanh tịnh, nhờ cái thanh tịnh đó nên thấy được 70 triệu 2000 ức triệu tỷ hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Triệu tỷ, nhưng mà triệu tỷ số cát trên sông Hằng, Hằng hà sa, sa là cát, hằng hà là sông Hằng. Đức Phật lấy cái số cát sông Hằng chỉ là 72 tỷ triệu ức, 72 tỷ triệu ức số cát sông Hằng. Thấy Phật vô số vô số, nghĩa là không thể đếm được. Mà thần nữ giới tu cái phẩm này dẫn đắc gì vậy? Bây giờ chư Phật đồng ngợi khen rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Như Lai mà thọ trì đọc tụng chiêm nghiệm kinh này, và vì người khác phổ quán thì đặng công đức vô lượng vô biên. Lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức ngàn đức Phật chung nói chẳng phải hết. Ông nay có thể phá các giặc ma, hội quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ dẹp. Đó quý vị, cái đoạn này á, chư Phật nói gì? Nói với ai vậy? Nói ai? Đọc quý vị không nghe, không chú ý nghe à, à. Bây giờ chư Phật đồng ngợi khen rằng: lành thay, thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Như Lai mà nói, mà bảo vệ, mà phổ truyền. Vậy thì chư Phật khắp mười phương ca nói chuyện với ai vậy? Vậy thì thua rồi, tôi thua cái gì rồi. Tụng à, tụng kinh là mòn cái quán quân kinh hết trơn, rách hết bộ này thay bộ khác. Đây tôi đạo tràng năm nay, như vậy là 14 năm. Trước khi tôi đi Vân Du là tôi giảng 7 bộ kinh và tụng 7 năm. Rồi tôi đi về đây cũng tụng 7 năm nữa, giảng năm ngoái 1 năm, năm nay nửa năm nữa. Đó là chưa nói nhà quý vị tụng, tụng muốn chết con kinh rồi đó. Mà cái lời chư Phật mười phương ca ngợi thiện nam tử ơi, ông có tới như vậy vậy là thôi, cho chư Phật mười phương ca ngợi ai vậy? Quý vị không biết. Trời dễ quá, ca ngợi thầy Tân Bửu cho có ai nữa mà không biết trời. Phải không? Đức Phật nói thầy Tân Bửu ông giỏi quá mà, phải không? Phải là do tay phải, còn không ơi không cho sao ngồi cười ngộ rồi phải không? Không phải ca ngợi thầy Tân Bửu đâu. Nói giờ có nhiều bà về tối nay về kể với vợ với con, với chồng với con, rồi nói trời ơi thầy Tân Bửu được chư Phật mười phương khen ngợi cái chết tôi. Ca ngợi này là ca ngợi Bồ Tát Tú Vương Hoa, quên hả? Trời ơi, vậy bây giờ mới à hết. Vỗ cái trán nó cái, vỗ cái, vỗ cái nói gì biết không? Trời ơi vậy mà không biết, u mê quá. Thì sau này nó hết dám u mê nữa, vỗ cái trán là nó ngộ liền, phải không? Đây là chư Phật mười phương ca ngợi Bồ Tát Tú Vương Hoa. À, nghe nói nữa nè, thiện nam tử, thiện nam tử tức là chư Phật nói với Bồ Tát Tú Vương Hoa đây, phải không? Trăm ngàn đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ Đức Như Lai. Dữ dội chưa? À, bao nhiêu thiền định trí tuệ của các đức thanh văn, tức là các vị thánh tăng, các vị bích chi Phật, nhận đến Bồ Tát cũng không có ai bằng ông. Dữ dội chưa? Họ thì có một phẩm dược vương thôi, được Đức Phật giao một phẩm dược vương mà công đức như vậy, thì quý vị biết cái phẩm dược vương nó ra làm sao rồi. Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí tuệ như thế, nếu có người nghe phẩm dược vương Bồ Tát bốn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại miệng thường thoáng mùi thơm hoa sen xanh, từ chân lông nơi thân thường thoáng ra mùi thơm ngưu đầu chiên đàn, đặng công đức như đã nói. Ngưu đầu chiên đàn đây là một loại hương ở bên Ấn Độ, nó cũng như trầm của mình vậy. Có nhiều bà tôi nghe ta cười: chị cái hương ngưu đầu chiên đàn là cái hương gì vậy chị? Bà cái bà nói trời dễ quá không biết, ngưu đầu chiên đàn là cái hương ở trên đầu con trâu đó. Ngưu đầu là đầu trâu, cái này là cái chữ Ấn Độ chứ không phải chữ tàu, đừng dịch ấu vậy nghe mấy cha, tội con quá khổ lắm không. À, nếu mà nghe cái phẩm này rồi tu hành và ngợi khen, tùy hỷ và ngợi khen, chẳng phải tùy hỷ không mà còn ngợi khen tán thán, thì miệng á thơm thơm mùi hương sen xanh, à, và thân á từ lỗ chân lông thơm mùi hương chiên đàn, thơm mùi mùi trầm hương, mình nói chỉ trầm hương cho dễ hiểu đi, à, đi đâu nó thoáng thoáng hữu xạ tự nhiên hương. Bây giờ quý vị không tin đâu, tôi nói cái này không tin đâu, quý vị cứ tu đi chừng 5 năm nữa, ngày nào quý vị cũng giữ cái chú à tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, đọc đi coi. Vài năm nữa là ta thấy thoáng thoáng rồi, thoáng mùi hương rồi. À, mà thôi, con nói thoáng mùi hương á, ít nhất là mình ngược móc cái nách mình ngửi nó không thối cái đã. À, ít nhất. Còn bây giờ quý vị càng tắm càng rửa thì nó thôi. À, mà quên tắm càng rửa là móc ngửi cái nó hôi òm à. Thôi chịu không nói. Cho nên quý vị tu một thời gian thì mới biết chúng tôi nói trúng hay trật.
Nếu này Bồ Tát Tú Vương Hoa, vì thế ta đem phẩm dược vương bốn Bồ Tát bốn sự này chúc lụy cho ông.
Đây là lời nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha.
Ta diệt độ sau 500 năm, các ông phải tuyên thuyết Phổ Quán Kinh này ở cõi Diêm Phù Đề, tức ở cõi trái đất này đó, chớ để dứt mất, chớ cho hàng ác ma, dân ma, thiên ma, ma rồng, dạ xoa, cư bằng trà, vân vân, hoa khoai đặng. Này Bồ Tát Tú Vương Hoa, ông phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh nặng nghe hiểu kinh này, bệnh liền mạnh lành, chẳng còn run sợ sự già chết.
Cái này nhiều vị thắc mắc, vậy thì nhà con có bệnh, con đem cái phẩm này con tụng được không? Xin thưa được, nhưng mà được thêm chút nữa. Cái này nó diệt trừ phiền não trước, trừ cái thân bệnh nó sau. Hãy tâm hết phiền não thì thân bệnh nó còn không còn đau, không còn sợ sanh già bệnh chết. Hiểu cái lý như chúng tôi nói nãy thì làm sao sợ sanh già bệnh chết. Hiểu cái các pháp vô sanh, không sanh không diệt thì còn sao sợ sanh già bệnh chết. Cho nên hiểu kinh này bệnh liền mạnh lành, chẳng còn run sợ sự già chết.
Này Bồ Tát Tu Vương Hoa, nếu ông thấy có người thọ trì kinh này thì nên dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó, rải xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu nhất định sẽ lấy có trái ngồi nơi đạo tràng và phá các quân ma, thổi ốc pháp, đánh trăm pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh già bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có ai thọ trì kinh điển này nên phải sanh lòng cung kính như thế.
Cái này quý vị thấy rõ không? Nhưng quý vị thắc mắc, dạ thưa thầy, con cũng trì dữ mà không khi nào con thấy ông Bồ Tát Tú Vương Hoa ông bưng cái bình bát mà đầy bột hương rái mình con hết á. Mấy bà có nước mọt nó rái cái bột mình mấy bà chứ ông Bồ Tát nào rái. Có làm trúng đâu mà nên ông Bồ Tát không tới ông rái. Đọc cái tịnh pháp giới tịnh khẩu nghiệp á, có bữa đọc bữa không mà. Phải không? Có nhịn được, có bây giờ tôi nói này, tối nay cái gì về nhịn được. Nhưng ngày mai á, là nếu gặp ai là trung thiên rồi đau là nắm tấm rồi, chữ thề rồi. Làm sao rái vậy? Phật không có nói sai bao giờ hết, nhưng tự mình không chịu nghe lời Phật thôi. Tại sao nghe lời Phật là mình cái nghiệp mình nó nặng? Tại sao cái nghiệp mình nó nặng? Là mình ở trên cái trái đất này, cái lòng trái đất nó nóng nó hút. Con người bị hút cái nóng của lòng trái đất, cho nên con người nó nóng. Trong thân thể con người tới 5 phần lửa, mấy cái thứ kia có 2 phần à. Mà lửa tới 5 phần, cái tim cũng lửa, cái ruột non cũng lửa, đủ thứ lửa hết. À, thành ra cái đó nó lôi kéo mình. Chứ ai muốn, kể cả chúng tôi này tu hành mà nhiều khi muốn vượt qua mà nó trì lại, trời ơi, mắt mớ luôn nha, nó nói ngủ nhắm mắt ngủ. Ông còn sống ông muốn làm đạo, chết cũng lấy làm đạo. Mình nghe nó vắng vắng tay cái nằm cho ngủ quên. Sám hối với Phật nhiều lần mà cũng quên. Không chỉ quý vị phải không? Chiến thắng nó không được, nó mỏi mê nó ê ấm. Ví dụ như hôm qua cố gắng về cho sớm, về trễ gặp cơn mưa giữa đường. Một đêm đó cái hơi mưa đất hút vô, nhất không tưởng tượng. Quý vị thấy không? Cái tay tôi nãy bầm đen bây giờ hết rồi. Lấy cào ra nhất không chịu. Vì cái nghiệp chướng của cái mình sanh ra cái chỗ này nó vậy. Cố gắng lên quý vị, kệ nó, thầy trò mình cố gắng vượt nó qua. Để mình về cái cảnh cũ mình chơi chứ ở chỉ đây hoài. Mấy bà ham ở đây cho tôi không ở nữa đâu. Ai ham vô tay coi. Trong lòng thì nó không ham. Nhưng mà khi nó xảy ra hàm dữ lắm. Ráng đi, vượt qua. Phật không nói sai bao giờ. Và chúng ta có Bồ Tát Tú Vương Hoa yếm trợ, nhất định như vậy. Lúc Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyết phẩm dược vương Bồ Tát bốn sự này, có 84,000 Bồ Tát đặng pháp giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Hết thì giờ không có giải chỗ này nữa. Đức Đa Bửu Như Lai ở nơi tháp báo khen Bồ Tát Tú Vương Hoa rằng: lành thay, lành thay, Bồ Tát Tú Vương Hoa,
ông đã thành tựu công đức bất khả tư nghì nên mới bạch hỏi Đức Phật Thích Ca Như Lai việc quan trọng như thế, ông đã đem lại cho chúng sanh muôn vàn sự lợi ích vậy. À, Đức Đại Bảo bây giờ từ trong bảo tháp cũng hiện ra bằng tướng, bằng tiếng nói để ca ngợi Bồ Tát Tố Vương Quang. Cho nên quý vị phải biết cái phẩm kinh này quan trọng vô cùng. À, bây giờ tóm lại phần giảng luận, quý vị cố gắng nghe tôi lướt qua thôi ha. Chỉ nghe một phẩm dược vương Bồ Tát bốn sự, người nghe đặng vô lượng vô biên công đức. Nếu người nữ nghe mà thọ trì phẩm dược vương này thì không tái sanh nữ nhân, mà là vãng sanh Cực Lạc Quốc, chức trừ tam nghiệp tham sân si, đặng thần thông đắc vô sanh pháp nhận. À, tôi tóm hồi nãy giờ tôi nói, bây giờ tôi tóm lại. Vậy nghe là nghe như thế nào, và thọ trì là thọ trì làm sao? Đó chính mới là bi pháp của bộ kinh Pháp Hoa nói chung, của phẩm dược vương nói riêng vậy. Nếu nghe phẩm dược vương rồi lại còn tùy hỷ tán thán thì miệng thơm mùi hương hoa quý. Chỗ này chúng ta nên thấm sâu vào hai chữ tùy hỷ và hai chữ tán thán. Nghe rồi tùy hỷ và tán thán. Từ trước nay quý vị nghe hoạt động tục phẩm này, quý vị đã tùy hỷ chưa? Chưa đâu. Quý vị đã tán thán chưa? Chưa đâu. Tán thán là sao? Gặp người bạn mình không biết gì đó, trời ơi, cái phẩm kinh nó hay không tưởng tượng, tôi không biết cách nào tôi nói hết á. Chị nghe băng đi, à, hoặc là chị hôm nào rồi chị em mình tìm một vài người nữa rồi thảo luận, hay kinh khiếp, hay quá chứ. À, đó là tán thán. Tùy hỷ á, là trong lòng mình vui vẻ, hoan hỷ, làm theo. À, tôi cắt nghĩa gọn gọn vậy, chứ còn thực là tùy hỷ với tán thán nó rộng lắm. Riêng Bồ Tát Tú Vương Hoa thì được Đức Phật truyền trao phú chúc cho phẩm kinh Dược Vương Bồ Tát bổn sự này. Sau việc phú chúc truyền trao sứ mạng phổ quán kinh Pháp Hoa đã xong, tức là phẩm chúc lụy đã viên mãn, Đức Phật Thích Ca Như Lai công bố tiễn đưa Đức Phật Đa Bửu Như Lai và chư Phật phân thân quy hoàng bổn quốc. Phẩm chúc lụy hồi nào vậy quý vị? Chúc lụy thứ mấy? Thứ 22. À, qua phẩm thứ 22 là phẩm chúc lụy xong, coi như đại hội hoàn chính rồi. Đức Phật tiễn đưa chư Phật phân thân, kể cả tiễn đưa Đức Đa Bảo Như Lai, à, ra về bổn quốc. À, nhưng chỉ có chư Phật phân thân quy hoàng bổn quốc, còn Đức Phật Đa Bửu Như Lai vẫn ở lại. Đến phẩm dược vương, Đức Phật Đa Bửu Như Lai tán thán Bồ Tát Tú Vương Hoa. Dù mới nêu một số dữ kiện, chưa liễu thông được những ấn mật thế nào, nhưng chúng ta cũng đã thấy tầm mức quan trọng của phẩm dược vương. Đức Phật Đa Bửu Như Lai phải ở lại, Đức Phật phân thân thì ra về. Đức Phật phân thân là Đức Phật nào vậy quý vị? Có bao nhiêu Đức Phật phân thân? Nhiều lắm, không đếm hết. Và Đức Phật phân thân đó là Đức Phật của Đức Thích Ca hóa hiện ra ở khắp muôn phương. À, cho nên gọi là Thiên Bá Ức, ức ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải có một Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì cái Phật mà phân thân á, Thiên Bá Ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni đến để hộ trì Pháp Hoa, và hôm nay ta phẩm chúc lễ thỉnh về bốn quốc hết. Cái chỗ nào từ trước vị nào ở thì trở về, riêng Đức Đa Bảo ở lại, Đức Đa Bảo Như Lai ở lại để tán thán Tú Vương Hoa thì biết quan trọng như thế nào. Chiêm nghiệm để liễu nghĩa hầu thọ trì những ấn nghĩa của phẩm dược vương Bồ Tát bốn sự, đó là điểm then chốt của hành giả Pháp Hoa kinh. Chiêm nghiệm để mà thọ trì. À, tóm kết, phẩm dược vương đối với toàn bộ kinh Pháp Hoa là phẩm kinh chuyên hạnh. Ngoài hạnh hí xá thì phẩm dược vương là phẩm kinh phá chấp để chữa lành bệnh phiền não. Có nhiều vị tu hành phá được ngã chấp thì lại vướng nặng nơi pháp chấp, hoặc ngược lại, tức là ngược lại, có vị phá được pháp chấp thì lại vướng cái ngã chấp. Hai cái chấp, phẩm kinh này phá hết hai cái đó. Còn cũng có một số vị dù là tu hành nhưng vẫn còn nặng nề cả hai, nghĩa là ngã chấp lẫn pháp chấp. Quý vị rõ không? Thế định cái nói trong hàng ngũ tu hành á, thì người ta đã phá chấp hết đâu. Có thể phá ngã chấp mà còn giữ bị cái pháp chấp. Có vị phá được cái pháp chấp nhưng vẫn nghĩ ngã chấp. Có những vị có thể không phá nổi cả hai. Còn hàng ngũ cư sĩ thì cũng như vậy, có người phá được chấp này, cũng phá chấp kia, có người giữ cả hai. Cho nên bây giờ chủ đích là không phân biệt xuất gia hay tại gia, chúng ta phải thấm sâu vào bên này và triệt để phá cái ngã chấp và cái cả pháp chấp, à thì mới diệt trừ được phiền não. Chứ cứ nói diệt trừ phiền não mà không biết cách tu luyện, không biết cách nghĩa là thực hiện, thì không bao giờ diệt trừ được phiền não. Bồ Tát Thủy Kiến tinh tấn tu hành, trải qua thời gian 12.000 năm mới đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Lúc ấy ngài mới phá được pháp chấp. Trải qua 12.000 năm mới đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Đắc được hiện nhất thiết sắc thân, lúc ấy ngài mới phá được pháp chấp. Quý vị chú ý nha, bây giờ chúng ta chỉ phá lần lần thôi, phá tuyệt đối, phá cho hết cái pháp chấp á, thì khi nào chứng đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội? Cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân á quý vị nhớ không? Ai nhớ nói lại nghe coi. Mới giảng đây. Hiện nhất thiết là hiện hết thấy sắc thân. Tam muội tức là thiền định á, nhập vào định, đại định và phá không còn một cái màu sắc riêng rẽ nào nữa hết. Bây giờ nó chỉ còn một màu trắng mà thôi. Còn trong tất cả quý vị, kể cả các thầy tỳ khưu, ông nào nói sắc dễ gì chinh phục tôi, nói dốc. Tôi dám nói một câu như vậy à, dám nói một câu rất rõ ràng, tôi dám nói chưa ai phá được sắc. Đời chỉ một cái sắc, người ta tu không được hai cái sắc thì chắc chết thiên hạ. Sắc khó phá lắm. Nói gì? Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa không có dây trói mà giữ người trở lại không cho đi. Sắc không phải là sấm, sấm ba đào, nhưng mà dìm chết những vị anh hùng, những vị siêu đẳng, những vị danh nhân, những vị hiền triết là sắc nhận chìm hết. Cổ nhân nói không bao giờ sai. Cho nên muốn phá cái sắc đó thì phải trộn đủ bảy màu, tu luyện bảy màu trở lại thành một màu trắng. Quý vị thí nghiệm pha cho đúng cách bảy màu, bỏ trong mỗi màu bằng nhau, ví dụ một màu trắng một chén, màu vàng một chén, màu xanh một chén, màu đen một chén, màu đỏ một chén, đầy nhau bằng nhau, và biết cách đó cái nào trước đó nào sau, quậy làm cách nào đều hết, sau đó một tiếng đồng hồ thành ra một thùng sơn trắng. Quý vị tin không? Vậy mấy cái kia nó đi đâu? Nó biến chất hóa học. Tôi nói như vậy quý vị cũng không tin nào, về làm thử. Nếu vị nào làm thử chưa đạt á, là quý vị chưa tốt nghiệp cái trường kỹ sư hóa học, mời một vị kỹ sư hóa học tới pha dùm cho mình. Bây giờ tôi nói cái thứ hai nữa, quý vị về hỏi những ông sửa tivi đi, khi cái tivi bật lên màu đỏ, bật lên màu xanh, bật lên màu đen, bật lên màu tím, đó, bật lên bảy màu mà ông không hòa được, ông không hòa sống được. Chừng nào ông hòa số tới số lui, bấm cái nó ra màu trắng, hoàn chỉnh rồi đó. Cái tivi này hoàn chỉnh rồi đó. Quý vị về hỏi giáo sư điện tử đi, tôi không có học quá chất, tôi cũng không học điện tử, nhưng tôi học trong Khổng Diệt Vương, tôi học trong Kinh Pháp Hoa, và tôi hiểu thế nào là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tôi chưa chứng đắc được, nhưng tôi hiểu thế nào, cho nên tôi mới đi bắt đầu vào tu để tôi lật cái màu trong tôi. Chừng nào cái màu trắng giữa lông trắng, giữa cái chặng mày nè, phóng ra một luồng hào quang trắng, lúc đó mới đắc đạo. Lúc đó là lúc sắc thân hiện nhất thiết sắc thân tam muội chứng định. Định nó phóng từ đây. Quý vị có thấy cái kinh nào nói Đức Phật phóng một cái luồng vàng khè giữa cái lông mày không? Có. Hôm nay tôi nói quý vị mới hiểu. Nếu tôi nói kinh nào cũng phóng một luồng hào quang trắng giữa chặng mày, chỗ này phóng ra tỏa hết trên đó, tới cõi trời hữu đánh, dưới cái cửa ngục A Tỳ chỗ nào cũng sáng hết. Cửa ngục A Tỳ đen thui, nhưng cái này phóng xuống là sáng, sáng còn hơn mặt trời mặt trăng nữa. Cái sắc đó mới gọi là sắc thân tam muội. Thân này là pháp thân, pháp thân coi Như Lai rồi, pháp thân Phật rồi. chứng được cái sắc thân đó. Là lúc ấy ngài mới phá được pháp chấp. Cuối phẩm kinh Dược Vương lại có 84,000 vị Bồ Tát cũng phá được pháp chấp. Là 84,000 vị Bồ Tát nhờ cái phẩm kinh này mà cũng đắc được hiện nhất thiết sắc thân tam muội và phá được pháp chấp. À, chúng ta mới tu hành một vài đời, chúng ta đã vội ngỡ tưởng rằng mình đã phá được pháp chấp. Khi chưa phá được pháp chấp thì không thể nào phá được ngã chấp. Cho nên phá toàn triệt cái ngã chấp khó lắm, phá dần dần thôi. À, việc phá ngã chấp lại còn thiên nan vạn nan hơn phá pháp chấp. Việc phá ngã chấp lại còn thiên nan vạn nan hơn phá pháp chấp. Quý vị nghe rõ chưa? À, Bồ Tát Hỷ Kiến tự tẩm các thứ hương dầu, thiêu thân cúng dường, tưởng như vậy là đã phá được pháp chấp. Bồ Tát Hỷ Kiến đốt thân là tương bột phá được pháp chấp. Không ngờ tái sanh và được Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai Phú Chúc truyền trao sứ mệnh thay Đức Phật nhiếp quán đại chúng và phổ truyền kinh Pháp Hoa. Thì gì? Thì cái pháp chấp nó trở lại, cái ngã chấp nó trở lại, thấy không? À, cho nên Bồ Tát Hỷ Kiến khi nhận cái trách nhiệm thừa hành kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Hỷ Kiến lúc ấy ngài mới thấy mình còn vương mắc cái ngã chấp. À, thiêu thân rồi, tái sanh rồi, nhưng mà vẫn còn dính một chút ngã chấp. Pháp chấp phá rồi đó, hiện nhất thiết sắc thân là phá được pháp chấp, nhưng ngã chấp chưa phá. Tiểu ngã có phá thì rơi vào đại ngã ngay, cho nó không đi được vào chân ngã. Ngài đâu còn ngã nữa, tiểu ngã như mình nữa, nhưng mà ngài vào cái đại ngã. Đạo Phật của tôi thì cũng là đại ngã thôi. Việt Nam của tôi cũng đại ngã thôi. Trái đất của tôi cũng đại ngã thôi. Dù cái ngã nó có to hơn cái ngã là vợ của tôi, con của tôi, nhà của tôi, cái đồng hồ của tôi, cái đó là tiểu chấp. Cái tôi đó tiểu chấp, phá được cái tiểu chấp vẫn lọt vào đại chấp, ngã chấp nhưng mà đại ngã. Quý vị hiểu không? Chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rõ. À, cho nên khi ngài thấy ngài còn vướng mắc một cái ngã chấp dù là nhỏ nhặt một chút xíu, nhưng ngài chưa có được viên dung, chưa được viên dung. À, cho nên một lần nữa Bồ Tát Hỷ Kiến lại tự đốt hai tay của chính mình để thực sự nhập diệu vào pháp môn phá gì? Phá ngã chấp. À, đó. Cho nên tại sao đốt hai lần? Chị tu Pháp Hoa Kinh, anh tu Pháp Hoa Kinh, anh nói tôi nghe coi, sao đốt cái thân rồi bây giờ lại mới tái sanh đốt tay nữa? Đó, đốt tay lần thứ hai mới là phá cái ngã chấp. Còn tay đâu nữa mà cào vô nữa, thấy không? Phần sau của phẩm kinh, Đức Phật Thích Ca Như Lai đem những sự tướng thế gian để làm đối dụ, đem kinh Pháp Hoa so với các kinh khác. Đức Phật muốn nhấn mạnh tầm quan trọng để giúp chúng sanh, nhất là hàng đệ tử của Phật tuyệt đối tin tưởng rằng kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ ra các kinh. Kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ ra các kinh. Xin thưa quý vị, không phải cái phẩm kinh 28 bộ phẩm kinh á, bộ kinh 28 phẩm là Pháp Hoa không đâu. À, bộ kinh Đại Bát Nhã mà Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết suốt 22 năm cũng thuộc về kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên quý vị nói là sao tôi tụng Pháp Hoa hoài mà tôi cũng được phước đức. Còn nữa, còn tới hai bộ kinh nữa, nhưng cái bộ lớn nhất là cái bộ Đại Bát Nhã Đức Phật thuyết 22 năm. Và bây giờ Trung Hoa ngài Đường Huyền Trang đã dịch được, đã dịch từ tiếng Ấn qua tiếng Hán là 600 quyển. Bộ Pháp Hoa mà quý vị tụng này con quyển này còn 600 quyển như vậy. Cho quý vị đừng nghĩ là quý vị đang tụng Pháp Hoa. Điều đáng lưu ý nhất đó là việc Đức Thích Ca Như Lai ân cần truyền trao phú chúc riêng phẩm kinh Dược Vương này cho Bồ Tát Tu Vương Hoa. Nè, cái quan trọng cái chỗ đó. À,
Đức Thích Ca Mâu Ni ân cần phúc chúc truyền trao cái phẩm kinh này cho Bồ Tát Tố Vương Hoa. Chúng ta cũng nên nghiền ngẫm để thấy rõ những điểm ấn mật nào của phẩm kinh Dược Vương. Phẩm kinh Dược Vương này ấn mật cái chỗ nào đã khiến cho bốn ngàn vị Bồ Tát chứng đắc pháp giải nhất thiết chúng sanh hỷ ngôn ngữ Đà La Ni. Quý vị về làm nghiền ngẫm cái chỗ đây một chút nha. Chỉ có đọc hoặc có tụng, dù tinh tấn cách nào mà không thọ trì thì không thể nào liễu nghĩa kinh Pháp Hoa. Cũng như phẩm kinh này, nếu hành giả không nhập diệu vào phần bí pháp của phẩm kinh thì dù cho có đọc tụng chuyên cần cũng chỉ là tu cầu đạt quả phước giàu sang phú quý, chứ không thể bừng tuệ, không thể đắc thánh dược để chữa lành bệnh phiền não cho mình và cho người khác được. Quý vị nghe rõ gì à? Quý vị đọc á, tụng á thì chỉ được phước đức giàu sang trong kiếp này và kiếp sau thôi, nhưng mà không thể bừng tuệ được đâu. Phải tu, phải luyện, phải thấm sâu, phải làm theo và phải bỏ, phải phá bỏ ngã chấp, phá pháp chấp và đi từng bước một thì mới đắc thánh dược được, mới đắc dược vương được, mới đắc thuốc vua được, mới đắc thuốc thánh được thì mới khóa trừ được phiền não. Cho nên ai nói tôi bây giờ tu hết phiền não, nói giỡn, có đâu, khó phiền não bớt thì có, còn hết không có, phải tu nữa cả. Quan trọng nhất muốn nhập vào phẩm kinh thì phải hoàn thành chữ xá. Muốn nhập vào phẩm kinh trước nhất phải hoàn thành chữ xá để tiến đến hoàn toàn chữ hỷ. Tùy hỷ công đức, có hỷ mới có kiến, có kiến mới đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Nếu không đắc tam muội này thì không thể nào đắc diệu âm, và diệu âm không đạt thì làm sao đắc Quán Thế Âm. Tuần đến chúng ta bắt đầu vào phẩm diệu âm, và phẩm diệu âm cũng dừng lại một vài ba tuần cho nó thông rồi chúng ta đi vào phẩm Quán Thế Âm. Nhưng ai muốn những tuần sau, những tuần kế tiếp đắc được hai phẩm kinh này, hay hoặc tối thiểu là liễu ngộ, hoặc là chưa liễu ngộ tối thiểu cũng được thông hiểu, thì xin thấm sâu vào phẩm kinh này trước. Bị là cái phẩm kinh này nó khác với lại 22 phẩm kinh trước, từ phẩm Dược Vương tới lui nó khác, một ý nghĩa nó khác. Cái lối truyền dạy của Đức Phật khác hoàn toàn, cho nên quý vị phải vào sâu ấn nghĩa ha. Trừ phẩm Dược Vương, hành giả Pháp Hoa kinh phải vượt qua bốn bậc thang nữa mới nhập vào lâu đài đại hạnh phổ hiền. Bốn bậc thang đó là bốn phẩm kinh kế tiếp từ phẩm 24 tới phẩm 27. 24 là diệu âm, 25 là Quán Thế Âm, 26 là gì? Đà La Ni, 27 là Diệu Trang Nghiêm Vương. Tới 27 là về với cái tâm này đấy. Còn hôm nay tất cả ở Ý vẫn còn ở Ý, tới Diệu Trang Nghiêm nó về tới tâm. Và khi tâm về tâm nó vẫn còn tâm tà, phá đi những tâm tà, nhưng những công hạnh, rồi từ đó mới đắc cái chân tâm. Khi đắc chân tâm nhập vào mới hạnh phổ hiền. Cái đi từng bước một như vậy. Chúng ta xin hẹn gặp nhau ở tòa lâu đài đại hạnh phổ hiền để cùng thắng bước và hóa nhập vào trùng trùng pháp giới bao la. Chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về Cam Ly Tăng Ca Đề Tơ và chúng sanh nếu trọn thành Phật đạo A Di Đà.